ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 6 tháng 3 2017, chỉ còn 10 ngày nữa toàn nước chúng ta kỷ niệm 49 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ, còn gọi là vụ thảm sát Mỹ Lai tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, nơi mà chúng ta đang có mặt. Lịch sử ghi lại rằng vào ngày 16 tháng 3 1968, giờ một buổi bình minh đẹp, quân đội Hoa Kỳ truy sát Việt Cộng, nhưng lại đó tấn công và gây ra thảm sát đau lòng 504 người già, phụ nữ và trẻ em đã bị giết chết một cách tàn nhẫn. Cũng có sử liệu ghi rằng đó là trong số đó, đó một số chị em phụ nữ và trẻ em nữ đó đã bị hiếp dâm trước khi bị sát hại. Và vụ thảm sát này đã đánh động lương tri toàn cầu, lương tri công dân Mỹ xuống đường để biểu tình chống lại cái cuộc chiến tranh mà Mỹ đã đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, đem lại cái chết của hàng triệu người. Và trong số đó đó có 58.000 binh sĩ Mỹ đã bỏ trận tại chiến trường Việt Nam. Năm 2017 này đó, dưới sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai sẽ tiến hành xây dựng công viên Hòa Bình Mỹ Lai cũng như là khu phức hợp văn hóa và sinh hoạt, nhằm giúp cho dân dân ở tỉnh Quảng Ngãi này đó một mặt ôn lại những chứng tích đau buồn từ vụ thảm sát, mặt khác đó, kêu gọi ý thức hòa bình mà người Việt Nam á từ nhiều thế kỷ qua đề cao dưới tinh thần đó là vệ quốc, nhằm mà tạo ra những cái hoạt động văn hóa, giáo dục và nhiều hoạt động xã hội và dân sự khác để phục vụ cho cư dân ở thành phố Quảng Ngãi này nói riêng và toàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Chủ tịch của quỹ là bà Trương Ngọc Thủy, có tinh thần yêu thành phố này, nghĩ đến thành phố này và mong mang lại hòa bình cho thành phố Quảng Ngãi nói riêng và góp phần mang lại hòa bình cho Việt Nam nói chung, cho nên đã nỗ lực thành lập quỹ với những cái hoạt động mà từ năm 2017 này trở đi đó tạo ra những đổi thay rất tích cực đối với tỉnh Quảng Ngãi. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài cầu siêu bạc độ. Để hiểu rõ ý nghĩa của trai đàn bạc độ, bình đẳng chẳng tế dễ oan mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng với tăng ni Phật tử đã tiến hành làm ngày hôm qua và hôm nay, 5 và 6 tháng 3 2017, dưới sự phát tâm của anh Tâm Đạo, tức là anh Sơn, người quê ở Quảng Ngãi này, thì chúng ta cần lưu ý một số điều trọng tâm như sau. Điều 1, các loại chết trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đề cập đến 4 loại hình cái chết diễn ra đối với con người và tất cả các loài động vật. Thứ nhất, chết do hết tuổi thọ. Gen di truyền quyết định tuổi thọ của từng con người, từng gia tộc. Có người á, tuổi thọ được hiểu là 66, có người đạt được 70, 75, 80, 85, 90, mà cao nhất hiện nay trên thế giới được ghi nhận là 145. Gen di truyền đã quyết định được cái tuổi thọ của từng con người, được gọi là nghiệp chung của gia tộc đó và nghiệp riêng của từng cá nhân. Khi đạt được cái ngưỡng cao nhất của tuổi thọ do gen di truyền đã quyết định, sự sống của con người kết thúc. Đây là tiến trình chết tự nhiên diễn ra với phần lớn con người trên địa cầu. Phần lớn cái chết do hết tuổi thọ diễn ra rất là an lành. Sau một đêm ngủ, sáng mơ đó trở thành là người qua đời. Có một số người chỉ bệnh sơ sài rồi sau đó ra đi vĩnh viễn. Cũng có một số người bán thân bất toại, tồn tại trong tình huống thần kinh thực vật, nương vào sự chăm sóc thương kính của con cháu, trải qua ngày này tháng nọ năm kia rồi mới qua đời. Thì mỗi người có một cái cảnh huống chết khác nhau, chết một cách nhẹ nhàng hay là chết trong bệnh tật, chết một cách tỉnh táo hay là chết một cách đó là thần kinh thực vật. Theo khoa học ngày nay đó, do gen của từng con người quyết định. Thứ hai, chết do hết nghiệp sống, tức là năng lực của sự sống trong cơ thể của mọi người đó nó đã đến lúc cùng tận rồi. Có người thì cái năng lực sự sống nó kết thúc khi còn trong bào thai, có người mới sinh ra vài tuần tuổi, vài ngày tuổi, rồi vài năm tuổi hay là vài chục tuổi, nghĩa là tuổi thọ thì chưa đạt được, nhưng mà sức sống ở trong cơ thể đó đó do tác động của các loại bệnh, nhất là bệnh nan y, kết liễu mạng sống của con người một cách nhanh chóng hơn ngoài dự kiến. Ngày nay thì có thêm những cái chứng bệnh như là HIV và S, dầu ở tuổi thanh xuân, trong vòng 10 năm trên dưới, người bị dướng vào những cái chứng bệnh này đó trở thành là kết liễu cuộc sống của mình. Đó là do cái nghiệp sự sống đã kết thúc. Và trạng thái chết này thường dẫn đến những cái đau đớn trên cơ thể về phương diện sinh học mà con người phải chịu đựng và vượt qua. Thứ ba, chết do tuổi thọ và nghiệp sự sống cùng kết thúc. Thì đây là trường hợp mà cái chết diễn ra nhanh nhất, vì tuổi thọ nó đạt đến đỉnh cao nhất, chỉ cái nghiệp sự sống không còn nữa, thì toàn bộ các hoạt động của não, của tim và các thứ hình thành ra sự sống này đó đều bị dừng chỉ hết. Cho nên thường là cái chết đó diễn ra trong vòng là vài ba tiếng đồng hồ hoặc là vài ba ngày thôi, với những cái cơn đau nho nhỏ không đáng kể, Nhưng mà người già đó lại chết một cách rất là nhanh chóng. Thì đây là một trong những tình huống chết nhẹ nhàng, chết dễ dàng theo sự trông đợi của phần lớn chúng ta. Tức là ở tuổi cuối đời, do nghiệp sự sống đã hết, do tuổi thọ đã chín mùi, thì con người vẫy tay chào với cuộc đời này. Thứ tư, chết do tác động ngược chiều với sự sống, làm cho con người không thể tiếp tục duy trì được mạng sống của mình. Phật giáo gọi cái chết đó là hoạn tử, hoặc là bất đắc kỳ tử, tức là chết nhân xương, chết lãng xẹt, chết khi mà tuổi thọ vẫn còn khỏe, sự sống vẫn còn khỏe. Thì kinh Dược Sư đề cập đến chín loại hình chết nhân xương đó, trên thực tế là nhiều, đa dạng lắm. Té núi, rớt hầm, chết sông, chết rơi máy bay, chết tai nạn giao thông, chết do thú dữ ăn thịt, chết do uống làm thuốc, chết do bị ngộ độc thuốc độc, chết do bất cẩn trong lao động, chết do thiên tai, đều được liệt vào nhóm chết bất đắc kỳ tử. Đất nước Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh, và chết trong chiến tranh cũng là một loại chết hoạn tử. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Trung Quốc đã mãnh tâm xâm lăng và đô hộ Việt Nam, gieo rắc cái chết của là hàng vạn người Việt Nam. Gần 100 năm đòi độc lập, đối với thực dân Pháp, chúng ta cũng đã chết là hàng vạn người. 30 năm nội chiến từng ngày dưới sự can thiệp của Mỹ đã làm cho vài triệu người Việt Nam đã bỏ mạng ở sa trường. Riêng vụ thảm sát Sơn Mỹ, Mỹ Lai đó, 504 người chết bất tử, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đó, để lại nỗi đau không bao giờ quên được trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ đối với các nước nhỏ yếu hơn mình, trong đó có Việt Nam, và sẽ cũng không bao giờ quên được trong lòng của người dân Việt Nam. 49 năm đau thương đó đã trôi qua, cái ám ảnh của vụ thảm sát này đó vẫn còn đè nặng lên tâm trạng của cư dân ở thôn này, thôn Tư Cung và xã Tịnh Khê. Tất cả những cái loại chết đó đó thì thường dẫn đến những cái phản ứng mà biểu hiện rõ rệt ở gương mặt đó, đó là sự mở mắt trừng trừng. Những người chết bất đắc kỳ tử đều không trông mong rằng là mình sẽ chết. Do đó khi cái chết đến bất ngờ với họ đó, thì cái phản ứng tâm lý đó trỗi dậy một cái sự kháng cự. Tôi chưa muốn chết, tôi chưa sẵn lòng chết, tôi cần được sống, sống cho quê hương này, cho gia đình tôi, cho bản thân tôi, cho những người thân. Nhưng rồi đó, một cái lực tác động tiêu cực ngược chiều với sự sống đã diễn ra quá mạnh, đến độ sự sống bị kết thúc vĩnh viễn. Điều này đã tạo ra cái ức chế tâm lý, biểu hiện qua hiện tượng mở mắt trừng trừng ở người chết nhân xương. Trong bốn tình huống chết điều trên, chết ngang xương hay chết bất kỳ tử đó thường có tiến trình tái sanh chậm hơn so với những loại chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết. Đó là lý do hôm qua và hôm nay dưới sự cho phép của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, tăng đoàn và Phật tử đã làm lễ tổ chức kỳ siêu bạc độ trạng tế giải quan bình đẳng cho các nạn nhân chiến tranh trong vụ thảm sát này nói riêng và trên toàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung, để nhằm giúp cho các hương linh đó thấu rõ được vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đà sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp để có thể có được cảnh giới tái sanh rất là an lành. Điểm qua về bốn loại hình cái chết được Đức Phật giảng dạy trong kinh, chúng ta thấy rất rõ vụ thảm sát 504 người chết tại đây đó là bất đắc kỳ tử. Cần đến sự hỗ trợ của các khóa lễ cầu siêu bạc độ để cái quan ức đó, cái quan trái đó, nỗi khổ niềm đau trong cái cuộc thảm sát đó có thể được đặt xuống, các nỗi khổ niềm đau được khép lại, mở được cái cánh cửa an vui hạnh phúc, và sự tái sanh đó được diễn ra một cách đó là an lành. Điều hai, cái gì đi tái sanh khao chiết giác? Trước khi trả lời câu hỏi này đó, tôi xin điểm qua một vài quan điểm liên hệ đến điều này. Trong nền văn hóa Ai Cập đó, người ta tin rằng âm sao dương dậy, cho nên sau khi chết thì người chết sẽ tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, tức là dưới lòng đất. Vì tin điều đó là có thật, các vị vua trong thời gian tồn tại đã xây dựng kim tự tháp uy nga tráng lệ bằng những kỹ thuật rất đặc biệt mà bây giờ các nhà kiến trúc sư lỗi lạc phải bái phục. Dưới đế của kim tự tháp, nhà vua thường cho ra lệnh chôn theo vàng bạc kim cương ngọc ngà châu báu và các vật dụng được vua ưa dùng trong lúc còn sống, để giúp cho nhà vua tiếp tục hưởng thụ được ở dưới cõi âm. Người Ai Cập đó đã có cái tục ướp xác bằng kỹ thuật rất đặc biệt. Thi thể của người ướp xác sẽ được tồn tại vài trăm năm, trong một số tình huống là vài ngàn năm, với niềm hy vọng rằng bằng cách đó họ sẽ được hưởng hạnh phúc dưới cõi âm in hệt như những gì họ đã từng được hưởng hạnh phúc ở trên trần đời. Cùng với cái mộ và sự chôn của nhà vua được ốp sát là sự chôn sống hoàng hậu, công chúa, cung tần, mỹ nữ, những người được nhà vua sủng ái, để nhà vua tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc khoái lạc giác quan ở dưới cõi âm. Tập tục này đã đem lại cái chết cho rất nhiều phụ nữ đẹp vốn được nhà vua sủng ái. Trong nền văn hóa Trung Quốc có thể có một sự tình cờ đặc biệt, hoặc cũng có thể là một sự cách tân. Thay vì xây kim tự tháp uy nga tráng lệ tốn kém tiền, người Trung Quốc làm nhà hình nộm, tức là nhà bằng mã. Thay vì chôn người thật, người Trung Quốc làm hình nộm. Thay vì chôn vàng thật, người Trung Quốc làm vàng bằng giấy vàng mã, với niềm hy vọng rằng là việc đốt nhà vàng mã, người hình nộm, vàng bạc vàng mã, thì người chết là thân bằng quyến thuộc của họ sẽ được tiếp nhận ở dưới âm phủ. Phật giáo cho rằng tập tục của Ai Cập và Trung Quốc nêu trên là tà kiến, tức là rơi vào nhận thức sai lầm về nghĩ rằng là con người tồn tại ở dưới lòng đất sau khi chết, là người theo Đức Phật đó, con người tiếp tục tái sinh. Trong lịch sử triết học đã từng có những trường phái triết học duy vật cổ sơ có cách đây mấy nghìn năm, và cũng có những trường phái triết học duy vật hiện đại vẫn đang tiếp tục tồn tại và phát triển. Thì quan niệm của trường phái triết học duy vật là cho rằng đó, sau khi chết, ý thức của con người đó là dạng tinh hoa nhất của vật chất, phát sinh từ vật chất và về bản chất là vật chất, sẽ trở về với đất nước lửa gió, tức là các nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Do đó sau cái chết đó là dấu chấm cuối cùng của con người và mọi vật. Đạo Phật không tán đồng quan điểm này, khi cho rằng đó sau khi chết là con người tiếp tục tái sinh. Câu hỏi lớn đặt ra là cái gì đi tái sinh sau khi chết? Câu trả lời của Đức Phật đó là tâm thức của con người. Theo Đức Phật đó, thì sự sống của con người và các loài động vật có tình thức gồm có hai tổ hợp. Thứ nhất, tổ hợp thân thể. Thứ hai, tổ hợp tâm ý. Tổ hợp thân thể theo Đức Phật đó được là hình thành bởi bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió, và giữa chúng nó tạo ra cái tính không gian và các nguyên tử, phân tử, lượng tử tạo thành đất, nước, lửa, gió của cơ thể này đó, tức là luôn luôn vận động với một tốc độ rất lớn và giữa chúng có những cái khoảng cách. Những gì mà Đức Phật nói trong kinh Pali, kinh A Hàm, kinh Đại Thừa về việc hình thành ra thân thể, khoa học ngày nay, nhất là vật lý học, nói không khác nhau. Đó là lý do mà Đức Phật nói là tổ hợp thân, chứ không nói đơn thuần là cái thân. Tức là cái thân này được hình thành bởi tính tổ hợp, tính điều kiện, và do đó nó bị vô thường chi phối rất là khắc nghiệt. Sau khi chết á, thì cơ thể này trở thành thi thể. Thi thể này nếu đi chôn thì trở thành đó là tro bụi sau vài năm, vài chục năm. Nếu đi thiêu trung bình sau 4 tiếng đồng hồ đó, thì trở thành tro bụi rất là nhanh chóng, không còn lại. Nhưng tâm thức con người được gọi là nhóm tâm ý đó, tâm tâm ý đó không mất đi. Làm sao chúng ta có thể tin rằng là tâm ý không mất đi sau khi con người chết? Đang khi đó về phương diện phản ứng giác quan như là thị giác, cái biết của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái biết của lưỡi, xúc giác, cái nhận của thân, giải thức, tức là nhận thức của tâm, chỉ tồn tại khi con người còn sống thôi. Còn sau khi con người qua đời đó, các phản ứng giác quan đó không tồn tại nữa. Làm sao chúng ta có thể chứng minh được rằng là có một sự tái sinh sau cái chết? Đó là vấn đề được đặt ra trong giai đoạn của Đức Phật. Để trả lời cho vấn đề này đó, quý vị thử hình dung nha. Trong khu vực của Đại Gia Đàn Chẳng Tế này đó, chúng ta có rất nhiều cái đèn cơ bắc. Mỗi một cái đèn á thì nó có cái bóng đèn, rồi có dụng cụ để mà tích trữ điện, có dây điện, có công tắc. Còn ở mỗi nhà thì chúng ta có đèn tiếp, rồi có bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện. Chỉ cần một cái động tác á, bật công tắc lên, từ cái nguồn năng lượng điện trở thành là điện quang, Nhờ đó chúng ta có thể thấy được ánh sáng phục vụ cho các mục đích dân dụng và xã hội về đêm. Khi chúng ta bật tắt cái công tắc đó thì ánh sáng điện quang này nó kết thúc. Điều đó không có nghĩa là dòng điện mất đi. Quý vị phải công nhận gì không? Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Tương tự, nếu hoặc là con chuột, hoặc băng phô, hoặc bóng đèn, hoặc dây điện, hoặc công tắc bị hư, dầu dòng điện đang có mặt nhưng mà ánh sáng phát quang từ cái bóng đèn đó không thể tạo ra sự chiếu sáng cho chúng ta sử dụng các mục đích dân sự và xã hội được. Như vậy lúc đó đó, chúng ta không thể nói rằng là dòng điện đã mất đi. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại dưới hình thức là năng lượng. Và năng lượng đó, theo các nhà khoa học hiện đại, được bảo toàn, chỉ chuyển đổi từ là dạng thức này sang dạng thức khác thôi, chứ không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn. Đó là điều trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật đã phát biểu: nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tới việc là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, tức bất sinh; không tự nó mất đi vĩnh viễn, tức bất diệt; không tăng thêm cũng không giảm bớt, tức là bảo toàn năng lượng dưới dạng thức này sang dạng thức khác. Như vậy, điều mà Đức Phật nói về bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm trong kinh và định luật bảo toàn năng lượng mà khoa học hiện đại đề cập đến là một thôi. Chúng ta tin chắc rằng là năng lượng trong đất nước lửa gió tạo ra cơ thể này cũng được bảo toàn. Thì tương tự, năng lượng tâm tạo ra cái tác dụng nhận thức qua hoạt động tâm ý và giác quan cũng được bảo toàn sau khi con người chết. Vì vậy đó, Đức Phật khẳng định rằng là sau khi chết đó, tâm thức đó thoát ra khỏi cơ thể và có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hoặc một giống cái, thì theo nghiệp phúc hay là nghiệp tội con người đã gây tạo trong suốt mấy mươi năm tồn tại ở trên đời. Khác với các tôn giáo chúng thần, Đức Phật cho rằng là không có thần linh nào, thượng đế nào sắp xếp cái sự tái sanh của con người. Sự tái sanh nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, giống như khi chúng ta mặc một cái hộp quẹt ga hay là bằng que diêm, lửa phát cháy và khi chúng ta tắt á thì lửa kết thúc, cái năng lượng đó nó tồn tại theo cách riêng của nó. Chúng ta không thấy được hướng đi của lửa nhưng mà cái năng lượng được tạo ra từ lửa vẫn tồn tại. Tương tự, khoa học hiện nay cho chúng ta biết là khi mà một con người phát âm ra, nói thành ngôn ngữ và tiếng, được khuếch đại bằng máy amplifier, thì khi mà mình nghe xong cái tiếng đó, mình tưởng là cái âm thanh đó bị mất đi, thực ra âm thanh đó trở thành là sóng âm tiếp tục tồn tại trong vũ trụ bao la này. Cho tình trạng đó đó, nhiều người đã đặt ra giả thuyết là trong tương lai, dưới sự phát triển của khoa học hiện đại, người ta sẽ chế tạo ra được những cái máy tiếp thu được những cái làn sóng âm mà con người đã từng nói cách đây là vài chục thế kỷ, vài trăm thế kỷ, hoàn toàn không mất đi. Để chúng ta có thể lý giải được 50.000 năm trước đó, tổ tiên của con người đã nói cái gì, đã tư duy như thế nào, đã chủ trương về triết học, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội và mọi thứ. Và trong sự đối chiếu đó, chúng ta mới thấy được sự tiến bộ của người xưa và ngày nay cần phải học hỏi và phát huy. Thì theo định luật bảo toàn năng lượng, tâm thức là một loại năng lượng đặc biệt của cơ thể, dầu đó được quy nạp vô vật chất theo chủ nghĩa duy vật hay là nó được xem là một cái năng lượng tồn tại tương tác với thân ở trong thân thể của con người, thì nó cũng không hề mất đi và nó được bảo toàn năng lượng sau khi con người kết thúc. Làm gì để chứng minh được sự tồn tại đó? Phật giáo đưa ra ví dụ về hiện tượng thần đồng và thiên tài. Thế giới này đó là có hàng vạn, hàng triệu các thần đồng và thiên tài về các lĩnh vực, từ nghệ thuật cho đến là khoa học, xã hội, khoa học nhân văn, ngoại ngữ, thậm chí là hài kịch. Ở Việt Nam những cái chương trình là tìm kiếm tài năng trẻ đó trên HTV và trên VTV giúp cho chúng ta chứng kiến được rất nhiều các thần đồng về âm nhạc, như là thần đồng Putin và nhóm cùng thi với cậu này mới chỉ 3-4 tuổi thôi, có thể diễn hài kịch được, có thể ca hát được, có thể làm MC được. Cách đây 50 mấy năm đó, chúng ta có thần đồng thơ ca Trần Đăng Khoa. Và lúc đó, chúng ta rất dè dặt dùng cái từ thần đồng. Chúng ta chỉ nói là nhà thơ nhí, nhà thơ trẻ em thôi. Chứ thực đó là hiện tượng thần đồng. Ở tuổi lên 4 lên 5, ông Trần Đăng Khoa vào 58, 59 năm trước đó, đã viết ra những bài thơ rất kiệt tác, hàng trăm bài thơ rất hay, mà các giáo sư đại học hàng đầu về văn học đó phải thừa nhận rằng đó, cái chất lượng là thi ca ở trong các bài thơ của Trần Đăng Khoa là rất ấn tượng. Chúng ta có thằng đồng Nguyễn Nhật Nam, giỏi về ngoại ngữ và văn học. Ở hải ngoại, trong cộng đồng Việt Nam, chúng ta có thằng đồng piano, ở tuổi 4 mà đánh piano như là các ngôi sao đẳng cấp hàng đầu của thế giới. Rồi ra còn có hàng vạn, hàng triệu các hàng đồng về vật lý học, về toán học, về âm nhạc, về mỹ thuật và về nhiều cái lĩnh vực ngành nghề trên đời. Thì theo đạo Phật đó, là toàn bộ năng lượng tri thức, sự hiểu biết, phong tục tập quán mà con người tiếp thu được trong mấy chục năm sống không mất đi sau khi chết. Chúng được tồn tại trong cái kho tàng tâm thức mà Đức Phật gọi đó là thức A Lệ Gia, có nghĩa đây là thức kho tàng. Các hạt giống đó được mang theo sau khi con người chết và tái sanh vào trong bào thai của một người mẹ mới hay là bào thai của một giống cái mới. Sau khi sanh ra, trung bình từ 3 cho đến 7 tuổi, từ trường hợp, các năng lực đặc biệt của kiếp trước đó, đó sẽ được phát huy khi có một chất xúc tác nào đó kích hoạt nó lên. Chẳng hạn như là thần đồng vật lý của Ấn Độ, chỉ nghe cha của mình đọc một bài đọc vật lý lớp 7, thì tự động đó là các kiến thức vật lý bắt đầu nó sống trở lại và làm cho cậu ấy đó ở cái tuổi 12-13 là đậu được tiến sĩ vật lý học tại một trường đại học của Ấn Độ này, ngoại lệ chưa từng có. Đang khi các sinh viên đại học á, ở tuổi 26-27, từ lúc đó là còn phải rớt lên rớt xuống ở chương trình thạc sĩ, và làm tiến sĩ thì phải có một cái luận án nghiên cứu đầu tay rất là chất lượng, khám phá phát minh một cái lĩnh vực mới nào đó thì mới được thừa nhận. Bằng cách này đó là các nhà sư Tây Tạng á, truy tìm hậu thân của những vị lạc ma tái sinh. Cái thứ truy tìm của họ là dựa vào thứ nhất á, là cái kinh nghiệm sống, thứ hai là các cái di vật mà người đó đã từng sử dụng mấy chục năm ở trong đời, thứ ba đó là cái kiến thức của người đó về cái kiếp trước của mình, cũng như là kiến thức người đó về những thứ mà họ biết ở cái từng tuổi 5-6 các trẻ thơ khác không thể nào biết được. Chẳng hạn như khi Kunun, tức là hậu thân thứ 14 của Đạt Lai Lạt Ma, khi lên là 6 tuổi, sống ở một cái vùng biên giới Tây Tạng, các cao đệ của ngài đã đi tìm kiếm ngài, phát hiện ra ngài có những cái đặc tính rất là đặc biệt. Thứ nhất là khi ngồi ăn cơm á, không thích ngồi một bên mà ngồi ở vị trí chính giữa. Đa khi trong nền văn hóa của Tây Tạng đó, người cha ngồi ở vị trí chính giữa, người mẹ ngồi một bên, các đứa con ngồi một bên, mà Kunun nó chỉ thích ngồi chính giữa thôi. Vì trong cuộc đời đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma không bao giờ ngồi một bên, chỉ ngồi ở vị trí chính giữa. Và cái tòa ngồi của ngài đó, ở trong các ngôi chùa của Tây Tạng đều có cái vị trí trên Phật, dưới Đạt Lai Lạt Ma, dầu không có có mặt nữa cũng có một cái tòa ngồi để trống đó. Cái nghiệp ngồi ở vị trí chính giữa đã gắn kết với Đạt Lai Lạt Ma 14 đời rồi, và nó có mặt khắp ở các ngôi chùa Tây Tạng. Thứ hai, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 sử dụng một cây gậy cũ, một cái mắt kính cũ và một cái quyển kinh cũ. Vật thể thì tỏ ra xung quanh nó một cái trường sinh học. Cho nên đó là khi mà Kunun ở tuổi 6 được xem là hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đó, khi đi ngang qua các vật dụng cũ này và bên cạnh đó có những cái phó bản mới hoàn toàn, thì Kunun đó chỉ chọn lấy những vật dụng mà tiền thân của mình ở đời 13 đó đã từng sử dụng thôi, chứ không lấy các cái vật dụng phó bản tương tự giống in hệt mới được chế tác. Thì nó cho thấy là gì? Nó có một cái sự giao cảm về trường sinh học. Điều này có thể lý giải được là những người già ở vùng quê đó, dầu con cháu có tặng cho các cái vật dụng mới, cô không thích sử dụng mà thích sử dụng những cái vật dụng cũ trong nhà, như cái bàn, cái ghế, cái tủ, nó là gắn kết với ông cha của mình mấy chục năm, cho nên mình cảm thấy nó thân quý cái điều đó dữ lắm. Và cái trường sinh học tức là tỏ ra từ vật dụng đó đã làm cho hậu thân Dalai Lama 14 nó cảm thấy thân quen và chọn lấy nó thôi. Về nhân cách, Kunun dù mới 6 tuổi lại có thể thuộc kinh, lại có thể giảng kinh, lại có thể nói những vấn đề triết học Phật giáo như là những vị cao tăng. Dựa vào các yếu tố này đó, Phật giáo Tây Tạng đã phục hoạt lại vai trò Dalai Lama thứ 14 cho Kunun, để trở thành lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng trên toàn cầu. Thì đó là một số cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng là sau khi chết á, là con người không bao giờ mất hẳn, cái tâm thức nó vẫn tiếp tục tồn tại và tái sinh. Điều ba, thời gian tái sinh. Khi một con người qua đời đó, sự tái sinh chắc chắn là được diễn ra. Có hai trường phái Phật giáo được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa lý giải về tính thời gian tái sinh là có phần khác nhau. Phật giáo Nguyên Thủy phát triển ở các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, dựa vào kinh Tạng Pali và đặc biệt là học thuyết 12 nhân duyên, cho chúng ta biết là sau khi chết thật sự đó, thì tâm thức đó lập tức thoát ra khỏi cơ thể và có mặt ở trong một cái phôi thai mới, nơi mà có sự giao cấu giới tính giữa một người nam và một người nữ trong thời kỳ mà người nữ đó có thể thụ thai. Đức Phật đã nói rất rõ điều này ở trong bài kinh Trung Bộ. Tinh gia là yếu tố thứ nhất, trứng mẹ là yếu tố thứ hai, giao hợp giới tính là yếu tố thứ ba, và người nữ trong thời kỳ có thai và có khả năng là đậu thai là yếu tố thứ tư. Hội tụ được bốn yếu tố này đó sẽ làm nền tảng cho tâm thức của một người mới chết ghé vào trong cái phôi thai đó để trở thành là một cái con người mới. Như vậy đó là theo Phật giáo Nguyên Thủy, trung bình sau khi chết 10 tháng, sanh non nó là 8 tháng rưỡi, sanh muộn nó là 11 tháng rưỡi, người chết đó trở thành một người sống mới với tư cách là một cô cậu bé mới ở trong một gia đình mới. Có khi đó là gia đình cháu hoặc là con của chính người chết, có khi là gia đình của người thân, có khi là gia đình làng xóm, và trong nhiều trường hợp là trong những gia đình hoàn toàn mới. Nói cách khác là theo Phật giáo Nguyên Thủy đó là không có thời gian trung chuyển kể từ thời điểm con người chết đến thời điểm con người tái sanh vào trong bụng mẹ. Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Đại Thừa Trung Quốc, không chấp nhận quan điểm này, là cho rằng á phải có một cái thời gian nhất định để cho tiến trình tái sanh đó được diễn ra trong bối cảnh biệt nghiệp của người chết và biệt nghiệp của cha mẹ nơi mà người chết này sẽ được sinh ra phải có cái mẫu số chung đó là gần bằng nhau, để khi sinh ra trong gia đình đó tạo thành một cái cộng nghiệp gia đình. Cho nên đó, sau khi chết có khi là vài tiếng đồng hồ, vài ngày, vài tuần, mà nhiều nhất là 49 ngày tới 7 tuần lễ, tâm thức của người chết sẽ hoàn tất việc tái sinh vào trong sự sống của một cơ thể mới. Nói cách khác là khác nhau giữa Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc và Phật giáo Nguyên Thủy tại Ấn Độ, đó là thời gian để một người chết đi tái sanh chậm nhất là 49 ngày, nhanh nhất là một vài tích tắc. Tại sao có cái khoảng cái thời gian trung chuyển đó? Thì các nhà Phật Đại Thừa có thể lý giải thế này: lúc mà một cái người vừa chết thì không nhất thiết là trong vũ trụ này đó là có một cái cặp vợ chồng nào đó, một cặp nam nữ nào đó đang quan hệ giới tính, mà mẫu số nghiệp chung của gia đình đó và mẫu số nghiệp chung của người chết này là tương đương với nhau để sanh ra làm cha mẹ và con cái của nhau. Cho nên sự tái sanh đó được xem là không thành tựu. Rồi cũng có trường hợp bị sảy thai do cái tai nạn và rủi ro, bị phá thai khi mà người cha, người mẹ hoặc cả hai chưa sẵn lòng làm cha mẹ của cái phôi thai này, thì sự sái tanh đó là không thành tựu, lại phải diễn ra thêm một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa. Cho nên lúc nào tìm được mẫu số chung về nghiệp ở trong một cái gia đình mới để chính thức làm con cái của gia đình đó sau đó. Tôi tạm gọi đây là lý giải về sự phòng hờ. Thì trong suốt 49 ngày tức là 7 tuần thất đó, người chết là chưa được tái sinh, thì người ta cần phải nỗ lực những cái khóa lễ cầu siêu để giúp cho các hương linh đó có thể là nghe sự nhắc nhở, cảm nhận được sự nhắc nhở về vô ngã và vô thường, để từ đó giảng sinh được nhanh hơn. Vô ngã tức là không chấp thi thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sâu của tôi. Còn vô thường đó, năm tháng ngày giờ đó là cái là ngày chết, tức là khai tử, mình phải thừa nhận như thế để không quyến luyến bám vào cái thi thể đó nữa, thì sự tái sanh mới được diễn ra nhanh chóng. Trong trường hợp của vụ thảm sát Mỹ Lai vào buổi sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại vị trí này, 504 người đã bị chết một cách đau đớn, bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em. Đó là một cái nỗi hàm oan, một cái cơn giận tức rất là lớn vì họ là vô tội. Đang khi đó cuộc chiến diễn ra giữa ý thức hệ cộng sản của Việt Nam và ý thức hệ tư bản của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Lính Mỹ thì muốn giết Việt Cộng nhưng mà lại giết tất cả những người vô tội. Thì thường mà chết ở trong sự oan ức, ức chế tâm lý đó có thể làm cho tiến trình tái sinh bị trì hoãn một cái giai đoạn nhất định. Còn dài bao nhiêu hay ngắn hay dài nó lại thuộc vào từng người. Cho nên á, những trai đàn bạc độ chẳng tới bình đẳng giới quan là gì? Là những cái cơ hội, những cái dịp thuận lợi để những nhà kinh sư qua cái nghi thức hướng dẫn và thuyết linh nhắc nhở các hương linh đừng luyến tuyết nữa, đừng bám víu nữa, đừng hận thù nữa, rũ bỏ các quan trái đi, nương theo lời kinh tiến kệ danh hiệu Phật, buông bỏ hay mọi thứ ở trên trần đời này để chấp nhận cái tiến trình tái sanh mà thời gian nhiều nhất đó là 49 ngày. Do đó khi tiến hành cúng dường trai tăng hồi hướng công đức cho người quá giảng đó, đạo Phật khích lệ chúng ta là làm càng sớm càng tốt. Ở miền Bắc có thói quen làm vào tuần thất thứ năm. Ở miền Nam á thì có thói quen làm vào tuần thất thứ bảy, tức là ngày 49 tính từ cái ngày qua đời. Còn theo Đức Phật á, chúng ta phải hồi hướng công đức càng sớm càng tốt thôi. Hiện nay các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì người ta cúng dường trai tăng vào cái đêm trước khi động quan. Ví dụ như ngày mai là lễ động quan thì tối hôm nay đó là tập tục văn hóa phóng táng của Thái Lan á, các Phật tử ta mới mời thân bằng quyến thuộc bà con làm sớm vài trăm người hội tụ về một ngôi chùa mà nơi đó đang quàng cái linh cữu của người chết. Tất cả những người tham dự đều mặc cái bộ câm lê màu đen. Người ta thỉnh mời các nhà sư tại ngôi chùa đó ra làm lễ cầu siêu. Sau có lễ cầu siêu xong đó thì người ta mới phát tâm cúng dường trai tăng và mời gọi thân bằng quyến thuộc cùng phát tâm cúng dường để gieo duyên. Tất cả những điều đó được hồi hướng công đức cho người chết, tên đó, ngày tháng năm sinh đó, ngày tháng năm mất đó, để mong người đó đó hưởng được 1/7 công đức nói theo kinh Địa Tạng của Phật giáo Đại thừa. 6/7 công đức còn lại đó là người phát tâm trực tiếp tiến hành làm khóa lễ trai đàn bạc độ chẳng tới giai quan sẽ được nó thừa hưởng. Tại cái lễ cầu siêu đó đó và cúng dường gia tăng thì các nhà sư sẽ nhắc nhở hương linh: thi thể này không phải là tôi, thi thể này không phải là tự ngã của tôi, thi thể này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Dĩ nhiên trong mấy chục năm chúng ta sống là cái thân thể này nó là của mình, luật pháp thừa nhận, quan hệ xã hội và dân sự thừa nhận. Đánh vào đó chúng ta có cảm giác là tôi đang đau, nhưng mà chúng ta phải xem đó không phải là của mình. Như vậy sau khi chết đó, các hương linh cần được nhắc nhở học thuyết vô ngã đó để không đánh đồng thi thể là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Thì lúc đó đó hương linh đó mới vẫy tay chào với thi thể đó tái sinh nhập nơi cái chết diễn ra. Nhà thờ họ tộc, bàn thờ hương linh, di ảnh hương linh cũng không phải là chỗ mà các hương linh sẽ bám víu vào, dù có muốn bám víu cũng không thể nào bám víu được. Chữ thế ra nó phải diễn ra một cách đó là nhanh chóng mà. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, còn gọi là kinh Di Lăng Đà Vấn Đáp đó, thì có một cái câu chuyện lý thú triết học sau đây nó diễn ra. Vua Di Lăng Đà hỏi đại đức Na Tiên là sau khi chết đó là con người sẽ tái sanh về đâu. Đại đức Na Tiên trả lời đó tái sanh về nơi nào mà tổng thể nghiệp của người đó là nặng về nhất, nổi trội nhất. Tại chúng ta tiên đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như đây đó là một cái cây đại thụ, và cây đại thụ này nó nghiêng về phía bên tay phải từ dưới nhìn lên. Nếu tôi dùng một cái dụng cụ cắt ngang cái cây này, thì cây này đó về bản chất đó, vì nó đang nghiêng về phía tay phải cho nên phải ngã về phía tay phải. Nếu cây này nó đang nghiêng về phía tay trái, cắt ngang nó sẽ ngã về phía tay trái. Đại đức Nga Tiên kết luận lại cũng tương tự như thế. Trong suốt quá trình sống mấy chục năm, những người làm nghiệp nhà giáo là nghiêng về giáo dục, cho nên sau khi chết lại sanh ra rất giỏi về học vấn, và lại lớn lên là có khuynh hướng là chọn nghề giáo dục nữa. Có những người làm về nghệ thuật như là điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, họ rất giỏi về lĩnh vực này, thì khi sanh ra đó họ có sở trường và đăng ký về lĩnh vực đó, không cần học cũng biết. Và khi lớn lên chọn nghề thì họ sẽ chọn nghề đó là nghệ thuật, sân khấu hoặc điện ảnh hay là ca nhạc. Tương tự, những người nặng về nghề vật lý hay là toán học hay là thợ xây nhà, thì khi sinh ra ở tương lai đó họ cũng có khuynh hướng giỏi về các lĩnh vực đó hơn, và thường chọn các lĩnh vực đó hơn là các lĩnh vực còn lại. Cho nên dân gian Việt Nam mình đã ảnh hưởng Phật giáo mới làm cái lễ thôi nôi sau 360 ngày được sinh ra. Thì trong lễ thôi nôi người ta bày biện ra là khoảng vài chục cái vật dụng, mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề cụ thể. Thì các bé tuổi thơ mới một tuổi đời đâu có phát triển ý thức, thì bằng cái bản năng của kiếp trước của nó, chúng sẽ chọn lấy những cái vật dụng tượng trưng cho các nghề mà ở kiếp trước chúng là sở trường. Ví dụ như là một người nào đó từ tuổi 27 làm bác sĩ, đến tuổi 87 qua đời, thì suốt 60 năm đó gắn liền với cái việc khám bệnh. Thì khi tái sinh ra đó, một năm tuổi sau trong lễ thôi đôi đó, thì cái cậu đó hay cô đó đó có khuynh hướng là chọn cái ống gọi là khám nghiệm bác sĩ và ống chích. Thì một người làm nghề nông dân đó, trải qua nhiều kiếp, và ở kiếp gần nhất mấy chục năm còn tiếp tục làm nghề nông dân, thì có khuynh hướng là nhặt lấy cái cây cuốc, vì nó gắn liền với mình mấy chục năm rồi, nó quen thuộc quá. Cái trường sinh học của cây cuốc đó nó gần gũi với cái nghề của người đó, cho người đó chọn lấy cái cây cuốc. Như vậy là toàn bộ khuynh hướng sống của người đó trước khi chết sẽ tạo ra cái khuynh hướng chọn lựa trong cái lễ thôi nôi, và nó lớn lên nó tạo ra cái định hướng nghề nghiệp của người đó. Cho nên có những trường hợp là cha mẹ làm bác sĩ mong muốn con em của mình cũng làm bác sĩ, nhưng mà con em mình đi làm một cái nghề khác, chẳng hạn nghề điện ảnh, hay là nghề thời trang, nghề bán quần áo, hay là nghề kinh doanh, hoặc là nghề bất động sản, hoặc là một cái nghề nào đó mà trước đây đó người đó là sở trường ở kiếp trước. Cho nên chúng ta khó mà áp đặt lên được. Thì ẩn dụ về cái cây nghiêng về hướng nào sẽ ngã về hướng đó sau khi bị cắt, cho chúng ta một cái nhận thức là con người sẽ tái sanh về cái cảnh giới mà con người đó có khuynh hướng nghiêng về trong suốt mấy chục năm. Dĩ nhiên là con người sau khi chết thì tiếp tục tái sanh làm con người. Nếu mà nghiệp đạo đức của người đó đạt được cái chuẩn là trung bình thôi, thì tiến trình tái sanh đó diễn ra một cách bình thường. Luôn tại đây tôi xin nói thêm là Phật giáo đề cập đến các cái loại hình tái sinh. Về cảnh giới con người thì chia làm ba cấp: thiên, Atula và nhân. Nhân á, là con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống, kinh Phật gọi đó là cõi Ta Bà. Thiên á, là con người ở các hành tinh khác có phước báo về phước tướng, về trình độ khoa học, về môi trường sống hòa bình, về tuổi thọ cao hơn con người trên địa cầu chúng ta. Và Atula cũng là con người mà về phước báo cao hơn con người trên quả địa cầu này, nhưng thấp hơn con người của chư thiên. Tức là ba cảnh giới con người mà Trung Quốc thường dịch là Thiên Atula và Nhân. Rồi từ đó Trung Quốc ta mới nói là Atula là thần linh, thực tế không phải là thần linh mà là con người ngoài hành tinh. Hiện nay thì hiện tượng đĩa bay đó đã tồn tại là gần 100 năm. Các khoa học gia của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Liên Xô, của Đức, của Pháp đã có rất nhiều các dữ liệu về sự sống con người ngoài hành tinh qua hình thức các đĩa bay thám hiểm quả địa cầu của chúng ta. Đức Phật đã đề cập đến con người ngoài hành tinh đó là 26 thế kỷ trước rồi. Chúng ta thấy nó có một cái sự trùng hợp giữa lời Phật dạy và khoa học hiện đại. Dưới Thiên, Nhân và Atula đó thì có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Súc sinh đó là các loài động vật gồm có loài bốn chân ở trên mặt đất, loài bò sát, loài côn trùng vi tế, loài có cánh ở trên bầu trời, loài là bơi lội ở dưới nước. Thì tất cả những loài này nó gọi là động vật nói chung, loại lớn nhất và loại nhỏ nhất. Thì con người có phước báo hơn nhiều lần so với các loài động vật. Như vậy các loài động vật đều có tình thức và đều có cái sự tái sinh sau khi chết. Có một số chủng loại là bị diệt chủng vĩnh viễn lại tạo ra các chủng loại mới. Cái sự sống nó được bảo toàn năng lượng, không có mất đi. Và là con người thì chúng ta có cơ hội tái sinh làm con người rất cao, có thể làm con người ngoài hành tinh. Còn tái sinh làm con người thì có khi đó mình tái sinh lại ở trên đất nước Việt Nam này, nếu mình có thành tinh thần yêu nước Việt Nam. Có khi tái sinh diễn diệt không làm người Việt Nam nữa, chẳng hạn như những người Việt Kiều đang sống ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu mà vẫn còn hận thù đất nước Việt Nam và hận thù đối với chế độ. Họ chống chế độ vào ngày 30 tháng 4. Và những người đó là họ không hề thích đó là đất nước Việt Nam. Họ đã đạo đất nước Việt Nam. Họ sống với cái cộng nghiệp mới ở phương Tây. Và sau khi chết đó, họ tái sanh phần lớn là tiếp tục có mặt ở cái quốc gia mà họ đang sinh sống, chứ không có trở về lại nước Việt Nam nữa. Đó là cái lối sống và cái thói quen đó, sở thích đó, nó quyết định là cái cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh về là ở chỗ nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật dẫn chứng rất là cụ thể về chi tiết. Sau khi chết thì không có mất đi vĩnh viễn, lại được tái sanh. Tái sanh đó là nó theo cái khuynh hướng nghề nghiệp và tổng thể nhận thức bao gồm văn hóa, triết học, tôn giáo, kinh nghiệm sống của chúng ta tập hợp lại thành một cái kho tàng thức, hay là khức kho tàng. Khức tồn tại mang đi các năng lượng kinh nghiệm đó để tiếp tục tồn tại trong kiếp tương lai. Trong kiếp tương lai thì con người là sử dụng được một phần nhỏ của các kinh nghiệm này bằng cái ký ức. Và những người thiên tài và thần đồng là sử dụng được nó ở mức độ tối đa. Ví dụ trước đây khoảng 17 năm, chúng ta có thần đồng âm nhạc Xuân Mai qua hàng loạt các cái băng con cò bé bé. Bây giờ cô này khoảng 20 mấy tuổi, nó không mất đi mà tồn tại dưới một hình thức rất là năng động. Điều cuối cùng đó là cái lễ cầu siêu bạc độ ấy, với mục đích gì? Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, bày tỏ cái lòng từ bi thương xót rất lớn đối với tất cả con người và loài động vật đã bị chết. Như tôi đã nói khi nãy đó, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp sự sống, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, và chết bất đắc kỳ tử, gồm có chết do chiến tranh, chết do thiên tai, chết do rớt máy bay, chết do chết chìm ở dưới nước, chết do té vật thẩm, chết do bị thú dữ ăn thịt, chết do tai nạn giao thông, chết do uống thuốc lầm, chết do bị ngộ độc, vân vân. Thì tất cả những cái chết này đó đều gọi là chung là chết ngang xương. Ức chế tâm lý của người chết ngang xương là rất cao, cho nên ức chế đó nó làm cho họ bám víu vào và họ muốn tái sinh. Thì có hai học thuyết rất là khác nhau một bên là Phật giáo Đại Thừa và một bên là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng là dầu có muốn bám dưới đi nữa thì người chết phải tái sinh. Và Kinh Na Tiên đưa ra một cái câu chuyện rất là sâu sắc, đó là có một tử tù 3 ngày nữa sẽ được đưa ra pháp đình và xử tử. Người quản ngục mới nói với tử tù đó là tôi sẽ cho anh cái cơ hội ăn được những cái bữa cơm cuối cùng ngon nhất, mặc áo mới nhất, và vào lúc 3-4 giờ khuya đó tại pháp đình cho anh nói những lời cuối cùng, và sau đó anh sẽ bị xử tử và trở thành là người chết. Tử tù đó mới nài nỉ với phán quan là thưa phán quan, hãy cho phép tôi một cơ hội về thăm cha mẹ già lần cuối, tôi chết á là cũng an lạc. Phán quan nói là theo luật nước tôi không thể cho anh về thăm gia đình. Tử tù này nỉ, ngoài cha mẹ già tôi còn vợ và con thơ, tôi cần phải thể hiện trách nhiệm với họ. Trước khi chết tôi cần nói lời nói cuối cùng với họ để mong họ tha thứ cho tôi. Phán quan trả lời, dầu có tình cảm, tình người như thế, luật nước không thể cho phép anh về nhà. Tử tù tiếp tục đài nỉ, nếu anh sợ trên đường tôi bị nạn tẩu thoát, hãy xiềng xích chân tôi lại, hãy còng tay tôi lại, để không thể có một tình huống nào về tẩu thoát có thể diễn ra. Phán quan kết luận, thôi anh đừng dài dòng nữa, 3 ngày nữa anh phải chết theo luật định, hãy chuẩn bị tinh thần. Câu chuyện ẩn dụ này cho chúng ta thấy là gì? Cái tâm lý nài nỉ về thăm cha mẹ, về thăm vợ con, về thăm người thân, đó là sự luyến tiếc của người đang hấp hối và đối diện trước cái chết, muốn trì hoãn lại sự sống của mình, muốn kéo dài sự sống của mình, nhưng và rồi đó phải vẫy tay chào với mọi thứ trên đời. Vậy cái câu chuyện đó khẳng định một triết lý, đó là gì? Dầu có liếng tuyết hay là dầu có quan trái, dầu có ức chế, có muốn tiếp tục tồn tại dưới hình thức là chưa tái sanh cũng không thể được. Việc tái sanh nó phải diễn ra. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó thì tái sanh nó có thể diễn ra chậm trong vòng 49 ngày như tôi đã nói hồi nãy. Và cả hai trường thái Phật giáo thì đều thừa nhận có hình thức ngạ quỷ, tức là tồn tại dưới hình thức chỉ còn thuần dứt tưởng mà, chỉ có cái tâm tưởng mà không có tồn tại có thân. Thì loại ngạ quỷ này đó thì đưa vào cái sự cúng kiến của con người, nhưng mà không thể ăn được giống như con người, chỉ có cảm nhận được mà thôi. Chứ sự ăn chỉ diễn ra đối với người đang còn miệng, đang còn răng để nhai, còn cổ để nuốt, còn bao tử để tiêu hóa, còn lục phủ ngũ tạng để là tuần hoàn. Còn đối với hương linh á hay là ngạ quỷ thì chỉ cảm nhận bằng tâm thôi. Cho nên đó là người theo Phật giáo chỉ cúng đơn giản là các thực phẩm chay để khỏi gieo nghiệp sát sinh liên lụy đến với người chết. Hoa quả, thực phẩm chay, nhang đèn, rồi ánh đuốc, nến, vân vân thôi. Tuyệt đối là không sử dụng giấy vàng mã, nhà vàng mã, người hình nộm. Như tôi đã nói đó, cái tập tục mê tín của Trung Quốc mặc dù có tiến bộ hơn cái tập tục của Ai Cập, nhưng mà nó dẫn đến cái tình trạng là không thể chấp nhận được, vì không có gọi là cái cảnh giới tồn tại với âm phủ theo đạo Phật. Người chưa tái sinh là dạng ngạ quỷ thì tồn tại trong cái cảnh giới sống của con người chúng ta thôi, và họ cần phải được tái sinh làm con người. Cho nên khóa lễ trai đàn chẳng tế bình đẳng giới quan đó là giúp cho họ giải tỏa được cái tâm lý ức chế hận thù trong chiến tranh, giải oan họ đi. Là nạn dân chiến tranh đó thì chúng ta ức chế lắm, vì mình đâu có làm cho tội lỗi gì, là bị giặc ngoại xâm giết một cách oan uổng. Cho nên đó là các trai đàn đó là nhấn mạnh đến đối tượng này vì họ là nạn nhân của cuộc chiến. Ngoài ra thì trai đàn cũng hướng đến cái hướng bình đẳng giải quan, tức là những kẻ mang lại nỗi khổ niềm đau cho người Việt Nam, ở đây đó là lính Mỹ tạo ra cái vụ thảm sát 16 tháng 3 1968, thì cũng được cầu siêu chung Vì tinh thần cầu siêu của Phật giáo là không có phân biệt đối xử. Chúng ta ưu tiên một là cho các nạn nhân chết 504 người và hàng ngàn người ở trên tỉnh Quảng Ngãi này, hàng triệu người trên đất nước Việt Nam này, chúng ta làm lễ cầu siêu chung hết. Tuy nhiên, ngay cả những kẻ phi nghĩa tạo nỗi khổ niềm đau, xâm lấn, thôn tính, biến nước Việt Nam thành thuộc địa, cũng được lòng từ bi của Phật pháp chiếu cố đến để cầu siêu chung, thì được gọi đó là bình đẳng giải oan. Để mong cho cái hạn thù á của tất cả những người đã bị chết trong cuộc chiến đó được kết thúc. Và lúc đó nó góp phần giải tỏa cái tâm lý ức chế của thân bằng quyến thuộc là con cháu và thân nhân của những người đã chết, hàng gắn lại với nhau. Và việc làm đó rất là cần thiết. Cho nên Đại Trai Đàn ngày hôm qua và ngày hôm nay, 5 và 6 tháng 3 2007, là nhằm đến cái mục đích là cầu siêu bạc độ, là cứu độ sạch sành xanh tất cả các loại hương linh, dù là chết đó là hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, hay là chết quan bắt rắp kỳ tử, cũng phải được kỳ siêu chung. Và do đó khi tham dự lễ cầu siêu ngày hôm qua và chiều hôm nay cái trai đàn đó, thì tất cả các Phật tử cùng tham dự hãy thành tâm dứt cố dứt kệ, nhắc nhở rằng đó là thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhà cửa này, tâm thức này, tâm tư này, nhận thức này, cảm xúc này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó rất mong các hương linh là nạn nhân của vụ thảm sát 16 tháng 3 1968 và tất cả các hương linh nói chung, hãy nhớ lời Phật dạy để sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành của các đức Phật, chứ đừng có hận thù, đừng bám víu gì nữa. Và đồng thời chúng ta cũng mũi lòng nhỏ giọt từ bi để tha thứ cho những kẻ thù dày xéo quê hương Việt Nam, bao gồm là giặc Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, bao gồm là giặc Pháp suốt gần 100 năm, bao gồm giặc Mỹ suốt 30 năm nội chiến từng ngày. Và chúng ta phải nghĩ đến các nghĩa sĩ quên mình vì độc lập chủ quyền dân tộc của nước Việt Nam thiêng liêng. Chúng ta phải nhớ ơn họ, vì nếu không có họ, chúng ta không có đời sống hòa bình của ngày hôm nay. Và xóa bỏ hận thù đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn, bình an hơn. Và mong cho tất cả các hương linh đó được siêu thoát một cách an lành về cảnh giới. Và đối với những người tu Tịnh Độ Tông, đó là cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Đối với những người tu theo kinh Dược Sư là cực lạc phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Và đối với những người tu Mật Tông là cực lạc của Đức Phật, đó là A Súc. Và nói chung là có rất nhiều các đức Phật, có nhiều cảnh giới, nhưng tối thiểu cũng tái sanh được ở cái quả địa cầu này để tiếp tục làm con người, hưởng được các phước báo của con người, sống hạnh phúc trong hòa bình của một con người có nhân cách và có giá trị. Và tôi rất là lạc quan, sau lễ trai đàn bình đẳng chẩn tế giải quan lần này đó tại tỉnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, thì sẽ có một cái công viên hòa bình Mỹ Lai sẽ được dựng lên ngoài cái chứng tích viện bảo tàng Mỹ Lai này. Thì cái công trình đó là do bà Trương Ngọc Thủy khởi xướng để gây tạo ý thức hòa bình đối với Việt Nam và yêu cầu các nước trên thế giới là tôn trọng và góp phần bảo vệ, thì còn tạo ra một cái cơ hội về cái tinh thần dân tộc, tinh thần văn hóa mà người Việt Nam đang ở khu vực này sống và cần được phát triển. Và bên cạnh cái khu vực công viên hòa bình là Mỹ Lai đó, thì còn có một cái khu phức hợp gồm có sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt du lịch, sẽ trở nên đó là rất là trù phú tại cái khu vực này, để góp phần phát triển cái nền kinh tế cho Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Thì tôi cho rằng đó là những cái chủ trương rất là sáng suốt mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đó đã ủng hộ, và Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đó đã khởi xướng. Thì tôi cầu chúc mọi điều an lành đối với quê hương Quảng Ngãi, và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho 504 nạn nhân vụ thảm sát 16 tháng 3 được tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp giúp chúng ba đường làm bà con Phật Pháp. Và đồng thời cầu nguyện cho tất cả các hương linh 10 loại cô hồn cũng nhờ công đức của cha đàn Bình Đẳng Chẳng Tới Giải Quan này là siêu sinh thoát hóa, để là âm siêu thì cõi dương được thịnh, hòa bình và phát triển. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.